Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, bà tường thuật tiếp chuyến viếng thăm tòa thánh của các giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý họ, liền phán. Nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ quyền thiên sai của người qua việc trừ một quỷ câm. Hành động chữa lành của người là nguyên cớ cho cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các biệt phái, luật sĩ. Và nội dung cuộc tranh luận này về nguồn gốc quyền năng chữa lành của người. Chúa khẳng định rằng, người lấy quyền năng từ Thiên Chúa mà trừ loại quỷ câm này, chứ không dựa vào một thần nào khác. Như vậy, quyền năng của Thiên Chúa thắng vượt các thế lực sự dữ và được thể hiện rõ nơi việc làm và lời nói của Chúa Giêsu. Thuở xưa, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa trừ quỷ, khiến người câm nói được. Ngày nay, chúng ta cũng bị câm khi không biết cầu nguyện, khi không biết tôn vinh Chúa bằng lời nói và việc làm thánh thiện, khi không nói với Chúa và dám nói về Chúa cho người khác hiểu về người. Chúng ta cũng bị câm khi không dám tuyên xưng đức tin nơi công cộng, vì xấu hổ, bởi sợ người khác dị nghị hay chê bai, khi không sống hòa thuận yêu thương nhau, khi không dám xả thân giúp đỡ người khác, vân vân. Chúng ta cần bắt chước người bị quỷ câm thống trị, mau chạy đến với Chúa, tin tưởng vào quyền năng của người và cầu xin Chúa giúp chúng ta nói được để ca tụng Chúa và làm chứng cho người. Ngoài việc cầu nguyện với người, chúng ta còn có thể lãnh nhận sức sống và quyền năng chữa lành của Chúa qua các bí tích và việc lành. Chỉ khi chúng ta biết phó dâng mọi sự và tin tưởng vào quyền năng của Chúa, thì người mới cứu căn bệnh câm của mỗi người. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa không thể cứu căn bệnh câm của những người Do Thái đang tranh luận với người. Những người này bị câm bởi vì họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng mà môn dân đang mong đợi, mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Không phải là người không có khả năng chữa lành căn bệnh của họ, nhưng là vì họ cứng lòng tin, không chịu tin vào người, họ không để cho Chúa chữa lành họ, và cũng vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Thật vậy, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của ai, nhưng để cứu con người khỏi chết vì tội, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người vào công việc vô cùng quan trọng này. Do đó, mỗi người chạy đến Chúa, phó dâng mọi sự, và xin người giúp chúng ta khỏi bệnh câm. Thánh Gioan Thiên Chúa, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã được Chúa chữa căn bệnh câm của Ngài. Qua lời giảng của Thánh Gioan Avila về lòng nhân từ bao la, vô biên của Chúa, Chúa đã giúp Ngài nhận ra nỗi thống khổ của người nghèo đang cần trợ giúp. Thánh Gioan Thiên Chúa đã bán hết gia sản mình có, phân chia cho người nghèo, và bước theo Đức Giêsu cứu thế. Thánh nhân trở nên như chàng điên vì lòng mến Chúa yêu người. Thánh nhân đã kiếm nơi để cho các người đau yếu tật nguyền ở, và chính Ngài đã ra tay chữa trị họ, giúp đỡ họ. Ngài yêu thương họ hơn chính bản thân của mình. Thánh nhân luôn đặt niềm tin nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Thiên Chúa, xin Chúa giúp mỗi người luôn biết tin tưởng vào quyền năng Chúa và cứu chữa căn bệnh câm nơi cõi lòng, hầu mỗi người có thể làm chứng cho Chúa và giúp đỡ những người đang cần chúng ta. Amen.
Cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về khắp đất trời. Hãy
Jesus.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm tòa thánh của các giám mục Việt Nam. Trong phần tường thuật này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi các sinh hoạt của các giám mục Việt Nam trong ngày mùng 6 tháng 3 vừa qua. Vào lúc 11 giờ sáng giờ Roma, ngày mùng 6 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hành hương viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Mộ Thánh Nhân ở dưới bàn thờ chính trong Thánh Đường được kiến thiết ở đường Ostiense, tại nơi Thánh Phaolô được an táng sau khi chịu tử đạo. Qua dòng thời gian, vương cung Thánh Đường này trải qua nhiều thăng trầm và được hoàn toàn tái thiết sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hồi năm 1823. Trước thánh lễ, các giám mục đã viếng và cầu nguyện tại mộ của thánh nhân. Thánh lễ tại bàn thờ chính do Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn chủ tế, cùng với 31 giám mục đồng tế và 40 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, sau khi đã quảng diễn bài tin mừng, trong đó Chúa dạy các môn đệ phải tha thứ 70 lần 7, tha thứ vô biên. Đức cha nhận định rằng cuộc viếng thăm Ad Limina này cũng là dịp để các giám mục, trong tư cách là những người kế vị các thánh tông đồ, thể hiện tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian và là đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài là mối dây hữu hình liên kết mọi thành phần dân Chúa trên toàn thế giới và làm thành gia đình của Thiên Chúa. Đức cha giáo phận Hải Phòng đặc biệt mời gọi các giám mục và mọi người trong tinh thần mùa chay, hãy cảm nhận lòng thương xót của Chúa, trở về đón nhận ơn tha thứ. Như bao nhiêu tín hữu khác, chúng ta cũng cần sám hối vì những thiếu sót trong bổn phận, để rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta thực thi sứ mạng loan báo lòng thương xót của Ngài một cách có hiệu quả. Có thể chúng ta mắc nợ Chúa những món nợ rất lớn. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Trong khi đó, chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình những món nợ rất nhỏ mọn. Sau cùng, Đức cha giảng thuyết mời gọi các giám mục và mọi người noi gương thánh tông đồ muôn dân hằng say trong hành trình truyền giáo. Từ một người đang bừng bừng căm giận và hung hăng tìm giết các Kitô hữu, Chúa đã biến ông thành một tông đồ. Trước khi gặp Chúa Giêsu trên đường đi Damas, Phaolô cho rằng mình đang chiến đấu vì danh Chúa. Tuy vậy, lòng nhiệt thành chiến đấu của ông không đặt đúng chỗ. Chúa đã biến đổi cuộc đời ông và đã điều chỉnh để lòng căm thù của ông trở thành lòng nhiệt thành tông đồ. Phaolô đã mắc nợ Chúa một món nợ rất lớn, nhưng Chúa đã tha thứ. Không những thế, Ngài còn đặt ông làm tông đồ của muôn dân. Và Đức cha Giuse nói với các giám mục và tín hữu rằng, cuộc hành hương này nhắc nhở chúng ta
về bổn phận quan tâm chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Xin Thánh Phaolô Tông Đồ dạy chúng ta kinh nghiệm truyền giáo, để trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông phần chia sẻ phần phúc của tin mừng. Vào lúc 4 giờ cùng ngày, một nhóm 10 giám mục do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, hướng dẫn đến viếng thăm Bộ Phát triển Toàn diện Con người do Đức Hồng Y Peter Tuckson làm Bộ trưởng. Đây là cơ quan do Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 17 tháng 8 năm 2016, bằng cách gộp 4 hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Co-unum đồng tâm, Mục vụ di dân và lưu động, và Mục vụ các nhân viên y tế.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cha thập hình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Dòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán. Ban cho con rộng lòng để nhân ai, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Thế giới đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phổ
giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban đem vui an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim ban phát nguồn tình yêu.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Có bao nhiêu gia đình thánh? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, trước ngưỡng cửa của mùa chay thánh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề sa mạc có ý nghĩa gì trong mùa chay thánh? Quý vị và các bạn thân mến, truy tầm nguyên ngữ của từ sa mạc, tôi được biết rằng sa nghĩa là cát, mạc là bãi đất rộng. Sa mạc là vùng đất rộng mênh mông toàn cát. Hiểu theo nghĩa này thì có lẽ chỉ có ai ở gần bờ biển mới có cơ may chứng kiến các bãi cát. Tiếc rằng trong đầu óc của đại đa số dân chúng, bãi cát gợi lên tư tưởng đi tắm biển chứ không phải là đi cầu nguyện. Theo tôi nghĩ, khi nói đến chuyện vào sa mạc để cầu nguyện, thì sa mạc không nên hiểu là bãi cát, nhưng là nơi hoang vắng. Trong Kinh Thánh, sa mạc mang ý nghĩa gì vậy, thưa cha? Trong Kinh Thánh, sa mạc không chỉ gợi lên một khung cảnh địa lý, nhưng tiên vàn là một giai đoạn 40 năm trong lịch sử dân Israel. Kể từ khi họ rời khỏi Ai Cập cho đến khi vào đất hứa. Đôi khi thời kỳ này được đặt tên là lữ hành và là đề tài của sách Xuất Hành. Nhưng các tác giả tu đức không chỉ dừng lại ở hiện tượng xã hội mà còn muốn phân tích những cảm nghiệm của Israel đối với Thiên Chúa. Nói cách khác, đối với dân Israel, sa mạc không còn là một nơi trốn nhưng là một thời. Thời làm quen với Thiên Chúa. Đây không còn là chuyện rút lên nơi thanh vắng để tâm sự gặp gỡ Chúa, nhưng chính Chúa dẫn dân Israel vào sa mạc để huấn luyện. Trong sa mạc Thiên Chúa huấn luyện dân Israel như thế nào, thưa cha? Đề tài sa mạc như thời kỳ huấn luyện được bàn trong nhiều tác phẩm của Cựu Ước, chứ không riêng gì sách Xuất Hành. Có điều đáng ghi nhận là khi đánh giá thời gian này, ta thấy có hai ý kiến đối nghịch nhau. Một ý kiến nghiêm khắc cho rằng cuộc huấn luyện thất bại bởi vì Israel không tiếp thu được bài học. Ngược lại, một ý kiến khác thì đề cao thời kỳ này như là giai đoạn thơ mộng của mối tình đầu. Hai lối đánh giá khác nhau, phần nào cũng vì quan niệm khác nhau về chương trình huấn luyện trên sa mạc. Một quan niệm cho rằng dân Israel không thuộc bài, vì thế cần phải học lại. Một quan niệm khác thì cho rằng dân Israel đã đậu cao, nhưng dần dần đã quên hết chữ của thầy. Thiên Chúa đã dạy bài học nào mà dân Israel không thuộc vậy, thưa cha? Theo quan niệm thứ nhất, thì từ khi ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã cho dân Israel chứng kiến bao nhiêu kỳ công nhằm chứng tỏ tình thương đặc biệt mà người dành cho họ. Từ khi vượt qua biển đỏ, rồi cung cấp thức ăn nước uống, rồi những cảnh huy hoàng trên núi Sinai. Thế mà dân Israel vẫn chưa tin tưởng vào Chúa cho đủ, hơi tí là họ lẩm bẩm than trách. Vì thế không có ai trong số những người ra khỏi Ai Cập được đặt chân vào đất hứa. Bài học sa mạc quả là chua chát. Mỗi ngày vào lúc mở đầu kinh Nhật tụng, chúng ta còn nghe lời trách móc khi đọc Thánh Vịnh 95. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán, các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Suốt 40 năm, dòng giống này làm ta chán ngán. Ta đã nói, đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta. Nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Tóm lại, cuộc huấn luyện trong sa mạc thất bại, dân Israel không thuộc bài, và Chúa cũng chán họ. Thế còn quan niệm thứ hai thì sao, thưa cha? Theo quan niệm thứ hai, thời gian ở sa mạc được ví thuở tình đầu. Lúc đó dân Israel ví như cô gái mới lớn chưa có bồ bịch nào hết. Thiên Chúa đã đưa Israel vào sa mạc, trao đổi cho nhau không biết bao lời tình thắm. Thật là một giai đoạn vàng son. Thế nhưng khi khôn lớn, dân Israel bắt đầu chạy theo những tình nhân khác. Tình trạng này xảy đến sau khi Israel định cư bên đất Canaan. Dân Israel bị cám dỗ từ bỏ Chúa và chạy theo các thần tượng khác. Trong bối cảnh đó, các ngôn sứ, đặc biệt là Giê-rê-mi-a và Hô-sê, nhắc lại mối tình đầu trong sa mạc và khuyên dân Israel hãy quay về. Này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Vậy tại sao lại có hai quan điểm khác nhau như thế, thưa cha? Thoạt tiên xem ra là hai quan điểm trái nghịch, nhưng kỳ thực chỉ xoay quanh một chủ đề, đó là thời gian lữ hành trong sa mạc. Dân Israel đã được chứng kiến mối tình đặc biệt của Thiên Chúa qua biết bao nhiêu hồng ân, đặc biệt là giao ước trên núi Sinai. Thế nhưng đối với quan niệm thứ nhất, thì dân Israel đã không biết đón nhận hồng ân đó mà cứ phản bội Chúa. Còn theo quan niệm thứ hai, thì lúc trên sa mạc, Israel đã tiếp nhận giao ước, nhưng đến khi vào chốn định cư bên Canaan, thì quên hết lời thề xưa. Cả hai quan niệm đều gặp nhau ở một chỗ là Israel đã không tôn trọng giao ước với Chúa. Từ đó cho nên có lời kêu gọi trở về với sa mạc, nghĩa là trở về với giao ước. Nhiều nhà chú giải kinh thánh đã đọc lại các cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu trong bối cảnh này. Sau khi lãnh phép rửa, Chúa Giê-xu vào sa mạc 40 ngày ăn chay và sau cùng chịu cám dỗ. Chúa Giê-xu tượng trưng cho dân Israel mới. Người cũng chia sẻ thân phận trong sa mạc, trải qua nhiều thử thách, nhưng người đã lướt thắng. Người chấp nhận tuân hành kế hoạch của Thiên Chúa Cha mà không lẩm bẩm kêu trách, cũng không tìm thỏa mãn tư lợi. Ngày nay các Kitô hữu vào sa mạc để bắt chước Chúa Giê-xu phải không, thưa cha? Đúng vậy, trong mùa chay thánh, các Kitô hữu vào sa mạc để bắt chước Chúa Giêsu. Tuy nhiên như đã nói trước đây, chúng ta đừng nên hiểu sa mạc là bãi cát, nhưng nên hiểu theo nghĩa của khung cảnh địa lý và tinh thần. Sa mạc là biểu tượng cho khung cảnh thanh vắng yên tĩnh, giúp chúng ta dễ nghe tiếng Chúa. Sa mạc cũng là biểu tượng của nơi hoang dã, nghĩa là thiếu các thứ tiện nghi tối thiểu. Trong tình cảnh đó, con người ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, tập sống phó thác tin tưởng vào Chúa chứ không ỷ vào các thế lực trần gian. Và nhất là theo gương Chúa Giêsu, người tín hữu tìm cách khám phá tình thương của Thiên Chúa qua giao ước và muốn sống trung thành với giao ước đó, bất chấp những thử thách. Giống như Chúa Giêsu, sẵn sàng đi vào con đường tùng phục khiêm tốn để phục vụ nước Chúa, thay vì con đường hiển hách. Nhưng sa mạc ở đâu, thưa cha? Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, nhiều tín hữu vào sa mạc không phải chỉ một ngày mà ở đó luôn. Đó là nguồn gốc của nếp sống ẩn sĩ. Nhưng về sau, khi đời tu trì phát triển, người ta thấy có những dòng tu được thiết lập ngay giữa thành phố, nhưng ngăn cách với bên ngoài bằng tường cao lũy kín. Ngày nay, khung cảnh địa lý không quan trọng cho bằng khung cảnh tinh thần. Điều khó nhất mà chúng ta phải thoát ly không phải là những tiếng động bên ngoài cho bằng những tiếng động bên trong tâm hồn, những đòi hỏi muốn đặt cái tôi làm trung tâm của vũ trụ. Bao lâu còn mang não trạng đó, thì cho dù đi hoang đảo xa vắng, ta chỉ gặp thấy cái tôi, chứ không gặp thấy tha nhân, mà cũng chẳng gặp được Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, trong đời sống tâm linh, già mà lại trẻ là sao? Trong chuyên mục này vào lần phát tới, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp theo loạt bài Mầu nhiệm hôn nhân, hôm nay chúng tôi xin được trình bày loạt bài mới về ngôn ngữ tình yêu. Chuyên gia tâm lý Mỹ Gary Chapman kể lại rằng, trong một chuyến bay nội địa, ông ngồi bên cạnh một người đàn ông đã ba lần ly dị. Người đàn ông tâm sự như sau: tôi đã ba lần kết hôn, và lần nào cũng thế. Trước khi lấy nhau thì thật là tuyệt vời, nhưng chỉ sau ngày cưới không bao lâu, mọi sự đều tan vỡ. Tình yêu mà tôi nghĩ là tôi dành cho vợ tôi, và tình yêu mà hình như nàng dành cho tôi đều tan loãng. Tôi là một người đàn ông có đầu óc. Tôi rất thành công trong công việc làm ăn của tôi. Nhưng về tình yêu hôn nhân thì tôi chẳng hiểu gì cả. Khi được hỏi, mỗi lần lập gia đình, ông sống với vợ được bao lâu? Người đàn ông trả lời, cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi kéo dài 10 năm. Lần thứ hai, chúng tôi chỉ sống với nhau được 3 năm. Và lần cuối cùng, gần được 6 năm. Riêng lần thứ hai, người đàn ông giải thích rằng, mọi sự đều không êm xuôi ngay từ đầu. Ông nói, tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi tưởng chúng tôi thật sự yêu nhau, nhưng tuần trăng mật
là một thảm bại, và chúng tôi đã chẳng bao giờ được hồi phục. Chúng tôi lấy nhau chỉ sau 6 tháng quen nhau và hẹn hò với nhau. Thời gian này thật là lãng mạn. Nhưng sau ngày cưới, cuộc chiến đã bùng nổ tức khắc. Về cuộc hôn nhân thứ nhất, người đàn ông cho biết rằng, sau khi đứa con chào đời, ông có cảm tưởng như vợ ông, chỉ nghĩ đến đứa con, và chẳng còn chú ý đến ông nữa. Cứ như mục đích duy nhất của cuộc đời nàng là có con. Và có con rồi, xem ra vợ ông không cần đến ông nữa. Khi ông nói cho vợ biết điều đó, thì nàng bảo rằng lẽ ra ông phải thông cảm và giúp đỡ nàng nhiều hơn. Người đàn ông đã cố gắng nhưng không thành công. Cuối cùng thì hai người đành chia tay nhau. Cuộc hôn nhân cuối cùng của ông đã diễn ra 3 năm sau khi ông ly dị. Họ đã bỏ ra 2 năm để hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhưng chỉ vài tháng sau khi lấy nhau, vợ ông bắt đầu than phiền về không biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt trong nhà mà ông không làm. Sau đó, nàng lại quay sang tấn công vào con người của ông. Họ đành phải xa nhau. Câu chuyện của người đàn ông 3 lần ly dị được tiến sĩ Gary Chapman kể lại trên đây cho thấy rằng tình yêu lãng mạn trong hôn nhân ăn rễ sâu trong tâm lý con người. Hầu như tạp chí phổ thông nào cũng dành vài trang trong mỗi số để bàn về sự cần thiết phải giữ cho tình yêu luôn được sống động trong đời sống hôn nhân. Sách vở về vấn đề này thì đầy dẫy. Các chương trình truyền thanh và truyền hình cũng không ngừng khai thác về đề tài này. Với không biết bao nhiêu sách vở và những lời khuyên thực tế, nhưng dường như quá ít cặp vợ chồng đã tìm ra được bí quyết để giữ vững tình yêu hôn nhân. Có cả 1001 cách thế để bày tỏ tình yêu với người phối ngẫu. Đại khái, về tình yêu hôn nhân, chúng ta tiếp thu được không biết bao nhiêu kiến thức, học được bao nhiêu bí quyết. Nhưng xem chừng, thất bại vẫn thất bại, đổ vỡ vẫn đổ vỡ. Kỳ thực, có một chân lý nền tảng trong đời sống hôn nhân mà những người phối ngẫu thường không quan tâm đến. Đó là con người nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Trong lĩnh vực ngữ học, chúng ta thấy có những nhóm ngôn ngữ chính như Nhật ngữ, Hoa ngữ, Pháp ngữ, Anh ngữ, hay tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Phần đông trong chúng ta học nói ngôn ngữ của cha mẹ chúng ta. Chúng ta gọi đó là tiếng mẹ đẻ. Lớn lên, chúng ta có thể học thêm những sinh ngữ khác. Điều đó đòi hỏi nhiều cố gắng. Chúng ta gọi đó là những sinh ngữ phụ. Chúng ta vẫn nói và hiểu tiếng mẹ đẻ của chúng ta dễ dàng hơn. Nhưng càng sử dụng một sinh ngữ phụ, chúng ta càng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu chúng ta chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta, khi chúng ta gặp người không đồng ngôn ngữ, chúng ta sẽ thấy rằng khả năng thông đạt của chúng ta bị giới hạn. Lúc đó, chúng ta đành phải dùng cử điệu hoặc hình vẽ. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể liên lạc và diễn đạt tư tưởng của mình. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn. Sự khác biệt ngôn ngữ là thành tố của văn hóa nhân loại. Nếu chúng ta muốn liên lạc một cách hữu hiệu với những người không đồng văn hóa, chúng ta phải học ngôn ngữ của họ. Trong lĩnh vực tình yêu cũng thế. Ngôn ngữ tình yêu của chúng ta và ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của chúng ta có lẽ cũng khác nhau như Hoa ngữ với Anh ngữ. Dù chúng ta có cố gắng đến đâu để diễn tả tình yêu của chúng ta bằng tiếng Việt Nam, nếu người phối ngẫu của chúng ta chỉ biết nói tiếng Nga mà thôi, thì chắc chắn hai người sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau đầy đủ. Trong tình yêu, sự thành thật thôi chưa đủ. Chúng ta cần phải học biết ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của chúng ta, nếu chúng ta muốn thực sự đi vào cảm thông sâu xa với người phối ngẫu của chúng ta. Điều cơ bản nhất trong hôn nhân chính là học nói ngôn ngữ tình yêu của người bạn đời của mình. Rất ít khi cả hai vợ chồng cùng nói chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu. Cũng như tiếng mẹ đẻ, cách diễn đạt tình yêu cơ bản nhất của mỗi người khác nhau. Trong tình yêu, chúng ta có khuynh hướng nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta, trong khi đối với người phối ngẫu của chúng ta, ngôn ngữ ấy có thể chỉ là sinh ngữ phụ. Chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái khi người phối ngẫu của chúng ta không hiểu được điều chúng ta muốn diễn tả. Chúng ta muốn diễn tả tình yêu, nhưng sứ điệp chúng ta muốn bày tỏ lại không được truyền đạt, chỉ vì chúng ta nói bằng một thứ ngôn ngữ mà người phối ngẫu của chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta nắm bắt được những ngôn ngữ cơ bản của tình yêu và hiểu được ngôn ngữ tình yêu của chính mình, cũng như ngôn ngữ tình yêu của người bạn đường, chúng ta sẽ có được bí quyết giữ vững tình yêu hôn nhân. Không có quy luật nào buộc tình yêu phải vỗ cánh bay xa sau ngày cưới. Nhưng trái lại, để giữ cho tình yêu được bền vững sau ngày cưới, cần phải nỗ lực trau dồi và nói thêm một ngôn ngữ phụ của tình yêu. Trong tình yêu, chúng ta không thể chỉ khư khư với ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nếu người phối ngẫu của chúng ta không hiểu được ngôn ngữ ấy. Nếu chúng ta muốn người phối ngẫu cảm nhận được tình yêu mà chúng ta muốn bày tỏ, chúng ta cần phải diễn tả tình yêu ấy bằng chính ngôn ngữ của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dẫn tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân.
Thiên Chúa vẫn kỳ vọng nơi chúng ta rất nhiều, cho dù chúng ta không hoàn hảo. Vì thế, chúng ta phải hy vọng. Sự hy vọng cho chúng ta sự sẵn sàng được thanh tẩy, cho chúng ta sức mạnh để làm mới chính mình. Đó là những tâm tình chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua câu chuyện Những Chiếc Đinh Cong. Đêm vắng, một chiếc đinh cong nằm trằn trọc, không ngủ được. Nó cũng không dám trở mình mạnh vì sợ phá mất sự yên tĩnh này. Chiếc đinh cong queo và mình đầy thương tích. Những người thợ sau khi tháo từ ván khuôn ra đã không muốn dùng đến. Chị chủ nhà thấy tiếc, hàng ngày đi nhặt từng chiếc bỏ vào cái xô nhỏ. Cẩn thận lấy búa sửa cho thẳng từng cái một, tẩm dầu cho khỏi sét và trao lại cho những người thợ. Chợt nó nghe có tiếng sột soạt ở đâu đó rất gần. Đó là tiếng cửa mình của một chiếc đinh cong khác vừa được nhặt hồi chiều bỏ vào xô cùng nằm với nó. Thấy như không còn cần giữ sự thinh lặng. Không còn cần chia giấu với người bạn bên cạnh, chiếc đinh cong đã tuôn ra bao nhiêu uất ức. Nó thở dài nói, khổ cho cái thân già của tôi, tưởng đâu danh giá lắm, bây giờ ra nông nỗi này, chẳng còn làm được gì nữa, chẳng còn giá trị gì. Chúng ta là đồ bỏ đi rồi, anh bạn ơi. Chúng ta từng là những người thuộc dòng họ danh giá. Thế giới và con người đã từng chờ đợi ở dòng họ chúng ta một cuộc thay đổi, một cuộc cách mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Hết rồi, tôi nằm đây chỉ là một chiếc đinh cong queo vô dụng. Nó chợt nghĩ về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Sự hy sinh âm thầm của cha ông nó đã tích lũy trong lòng đất hàng triệu tỷ năm, đã làm nên những mỏ quặng diệu kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là cục đất vô tri, vô giác và vô dụng, nếu không có cái ngày một bàn tay đã tìm thấy nó, thanh lọc và sử dụng nó, biến nó thành những thanh sắt ngời ánh kim. Những thanh sắt đã làm nên những tòa nhà chọc trời, làm nên những chiếc cầu vượt đại dương, những mũi khoan thăm dò đi sâu vào lòng đất, những con tàu vượt vũ trụ, để thấy thế giới này chỉ là một phần thật nhỏ nhoi trong tương lai của con người. Số phận đã dành cho dòng dõi nó những vinh quang mà không loài nào sánh được. Nhưng để có phần thưởng đó, nó phải trải qua một quá trình thanh luyện, từ quặng sâu trong lòng đất đến lò nung hàng ngàn độ là một hành trình dài, là một cuộc vượt qua để có ngày hôm nay, là những thanh sắt lấp lánh ánh kim, chất chứa bao kỳ vọng. Nó hiểu Thượng Đế có phần việc dành riêng cho nó. Và cho mỗi người tùy theo cách thức sử dụng của Ngài. Không có công việc nào là tầm thường, dù có thầm lặng và nhỏ nhoi. nhưng cũng không ngoài sứ mạng cao cả đã được trao cho. Nghe những lời tâm sự của nó, chiếc đinh cong còn lại cất tiếng an ủi. Không đâu bác không thấy chị chủ nhà nâng niu chúng ta từng đứa một hay sao? Chúng ta cần được sửa chữa, chúng ta phải sẵn sàng để làm mới lại chính mình. Chúng ta vẫn được trọng dụng, chúng ta sẽ được dùng vào việc khác, chúng ta phải chấp nhận và chờ đợi cái ngày đó. Quý vị và các bạn thân mến, cho dù tiền thân của những chiếc đinh cong là những mỏ quặng diệu kỳ được tích lũy trong lòng đất hàng triệu tỷ năm, thì chúng vẫn là những cục đất vô tri, vô giác và vô dụng nếu không có cái ngày một bàn tay đã tìm thấy, thanh lọc và sử dụng nó, biến nó thành những thanh sắt ngời ánh kim. Cũng chính nhờ bàn tay đó mà chúng trở thành những vật có những đóng góp thật hữu ích cho xã hội con người, và điều đó đã mang cho dòng dõi của chúng những vinh quang mà không loài nào sánh được. Cũng vậy, chúng ta cũng sẽ mãi mãi là những hạt bụi vô nghĩa, nếu như không có một ngày Thiên Chúa phán rằng: chúng ta làm ra hình ảnh con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả trên mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh mình và nhận chúng ta là con cái của Ngài. Tất cả vinh dự đó chúng ta có được chỉ nhờ vào lòng nhân từ vô lượng vô biên của Ngài mà thôi. Thế nhưng, như chiếc đinh, cuộc đời của chúng ta cũng bị cong, bị hư, bị rỉ sét bởi đam mê tội lỗi. Và rồi Thiên Chúa đã sai con một yêu dấu của Ngài xuống thế, gánh chịu thân phận con người và chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta. Cũng như chiếc đinh cong được chị chủ nhà nâng niu, sửa chữa, mỗi người chúng ta không ai là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã chọn ai thì Ngài sẽ trung thành với sự lựa chọn đó. Ngài không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói, Ngài không muốn một ai phải hư mất. Ngài nâng niu sinh vật mà Ngài đã phải trả bằng cái giá máu của chính mình. Ngài khôi phục sự sống cho chúng ta và đặt chúng ta lại vào trong kế hoạch Ngài đã định cho, với điều kiện chúng ta phải sẵn sàng thay đổi. Hay nói như Thánh Augustine rằng, bạn chỉ phải cho phép Ngài săn sóc bạn và bạn không được gạt đi đôi bàn tay của Ngài. Ngài muốn chúng ta tin vào tình yêu và sự trung thành của chính Ngài. Chúng ta được vững tin hơn nhờ sự tin tưởng đó. Chúng ta phải thắp lên niềm hy vọng cho chính mình và cho người anh em xung quanh chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng cho cuộc vượt qua của chính mình. Amen.
Tình sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì sánh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa an vui nguồn vinh quang cho đời.
ngôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn cho che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.